thì cái tịch diệt đó mới là vui. Cái tịch diệt đó mới là vui. Thì ổng hỏi được tỏ rằng tịch diệt mới là vui, thì cái tịch diệt đó là có thân hay không có thân? Phàm có thân thì mới nói có vui, còn không thân thì lấy gì gọi là vui? Vì mới có thân thì mình mới có ăn ngon, mới có mặt đẹp, mới có nghe thật xa, nghe hát, nghe những cái này nọ mới vui, phải không? Còn không thân thì lấy gì gọi là vui? Thì Lục Tổ mới quả rằng ông là người tu theo Phật mà tại sao lại có quan niệm ngoại đạo như vậy? Mà Tổ quả câu thôi, không vậy chứ. Thì quý vị nghĩ tại sao mà Tổ quả như vậy? Bây giờ quý vị nghĩ cái vui nó là sao? Có thân là vui hay không có thân là vui? Không có thân biết cái gì vui, thấy không? Nhưng mà hỏi cái đó Phật Tổ nói rằng tư tưởng ngoại đạo. Thì chỗ đó là cái chỗ phải gẫm kỹ, cái đa số chúng ta học đạo bị lầm ở chỗ đó. Nghe nói như vậy thấy như khó hiểu. Bởi chúng ta cứ quen quan niệm rằng vui là phải thân hưởng. Cho nên đa số tu muốn làm sao một ngày nào đó cái mình cởi hạt, mình bay đi trên mây hoặc là trên núi cho, rồi hai ba người dụng lại cái đánh cờ, uống rượu, hòa đàn, phải không? Đó. Rồi rú, chơi như vậy đó là vui. Như vậy đó, kêu làm ca hát, kêu nhau trên mây, trên gió, như vậy đó là vui. Thế còn vui mà Đạo Phật nói thì cũng không vui vậy. Vui như em tiên, lâu lâu cái họp lại, uống rượu bồ đào rồi này kia, rồi có những cái cuộc hòa đàn, rồi ca hát thì như vậy nó mới vui chứ. Rồi tới nhau du, mây gió rồi. Thì đó là chứ quan niệm vậy. Mà nếu cái vui đó là vui của tiên, mà tiên tức là ngoại đạo, không phải là cái vui của Phật giáo. Quý vị nhớ hồi xưa chúng ta đọc truyện á, tiên nhiều lắm, thấy không? Bây giờ quý vị tìm dụng ông như thế đâu? Thử cho khác cái núi khác nào ông tìm, ông tiên đi là còn không? Không giống như ông đi đâu mất hết, phải không? Thì e rằng các ông cũng bị vô thường, nó mất hết rồi. Cho nên đúng theo nhà Phật nói, tiên chỉ có phước hơn chúng ta. Vì họ tu, họ luyện được, cái tâm họ định. Bởi họ định nhiều, cho nên họ sống lâu. Người sống lâu, có người sống tới 1.000 tuổi, 2.000 tuổi, 3.000 tuổi chẳng hạn. Vì vậy cho nên đối với chúng ta thấy các ngài đó như là miên viễn, là thường trụ. Không mà với Đức Phật thì thấy đó là cũng vô thường thôi. Cho nên tu theo Đạo Phật á, là những người tu được sơ thiền, nhị thiền, cao thiền, tứ thiền á, nó ngang chừng đó mà chết á, thì sẽ sanh lên các quả trời gọi là tứ thiền thiên, sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Thì sanh lên những các quả trời đó thì sống mấy ngàn năm, là một năm ở trời nó bằng mấy trăm mấy ngàn năm với mình. Như vậy thì tuổi thọ các ông trời đó thì vô kể, còn hơn mấy ông tiên nữa. Mà Phật nói đó cũng là đau khổ, chứ chưa phải là vui. Người tu mà còn mong đó Phật quở, Phật chê chưa có chính đáng. Thì như vậy, sở dĩ chúng ta sống lâu được là do tâm chúng ta định. Cho nên người mà sanh các ở trời đó đều là do thiền định, mà chính được sơ thiền trở lên thì mới được sanh các ở trời đó. Mà định là cái gì định? Cái tâm mà định, cái vọng tưởng mà định. Cái vọng tưởng nó dừng lại, ví dụ như nó dừng lại được 20%, thì sao sanh ra ở đâu, sống được 2.000 tuổi. Ví dụ, nó dừng được 40%, thì sanh ở đâu, sống được 4.000 tuổi. Nó dừng lại được 60%, thì sanh ở đâu đó, nó sống được 6.000 tuổi, dần dần. Cho tới khi nào dừng hoàn toàn rồi, thì nguyên diễn hết chết, không còn chết nữa. Thì như vậy cái dừng đó là dừng của tâm, cho nên cái sống dai là nhờ tâm. Nói như vậy tôi ví dụ như giờ quý vị thấy khi nào tâm chúng ta nó sao chiếm, nó hồi hộp, nó lo âu, nó sợ sệt, thì lúc đó chúng ta thấy thân là sao? Thân nó muốn nhớ bệnh, phải không? mà thân nếu bệnh mà nếu cái lao nó không dừng được á, nó kéo dài từ 5-7 tháng nó chúng ta phát cuồng phát điên cho bệnh chết. Thì như vậy cái chết yếu đó là do tâm chúng ta nó cuồng loạn. Bây giờ nếu cái tâm chúng ta nó bình an định lại thì thân chúng ta nó khỏe, mà thân nó khỏe thì lần lần con người nó khỏe rồi, do đó mà sống dài thêm chút phải không? Đó là ngay cái thân vô thường này á, mà mình còn kéo dài thêm một chút, vốn nữa là bỏ cái thân này mang qua cái thân khác, nếu cái tâm định đó thì cái thân khác nó càng kiên cố hơn. Vì lẽ đó cho nên nói do cái tâm định mà cái tuổi thọ đời sau không lâu. Đó là tôi nói cũng còn ở trong cái phạm vi sinh diệt. Bây giờ trở lại cái bài kệ khi nãy để quý vị thấy, nếu mà chúng ta chấp thân vui, có thân để hưởng dục lạc mới gọi là vui, thì đó là quan niệm sai lầm, quan niệm của ngoại đạo. Còn cái vui của nhà Phật á, gọi là cái vui tịch diệt. Nhớ vậy, cái vui tịch diệt, mà tịch diệt cái gì? Người có thể nói tịch diệt tức không còn gì hết. Tịch là chết, diệt là hết, diệt hết, chết hết, không còn gì đó là vui. Vui chứ gì chết hết chứ mà vui. Hiểu cái nghĩa đó là lầm. Chữ tịch diệt này á là dứt hết, dứt sạch cái mầm vô thường hay cái nhân vô thường. Cái nhân vô thường lặng lẽ hết gọi là tịch diệt, cái đó mới là vui. Cho nên trong hàng tỷ thừa A La Hán chứng được niết bàn đâu phải đợi chết, phải không? Gọi là gì? Niết bàn A La Hán cái kia là hữu duy y niết bàn, vô duy y niết bàn. Hữu duy y tức là được niết bàn mà khi còn mang thân này, còn mang cái thân này mà vẫn được niết bàn. Thì cái niết bàn đó đâu phải là nói rằng siêu diệt hết. Là vô duy y niết bàn tức là sau khi mình nhắm mắt rồi thì cái niết bàn đó gọi là vô duy y. Nghĩa là được niết bàn là khi nào cái mầm siêu diệt hết. Và mầm sinh diệt như nãy nó chi hạnh vô thường. Chi hạnh là chỉ cho các hạnh, mà các hạnh tức là các hạnh nghiệp của chúng ta đó. Hạnh nghiệp nói chung là nghiệp. Nghiệp đối với đạo Phật nói thì có ba: thân, miệng, và ý. À, ba nghiệp mà ý là cái chủ động của thân và miệng. Cho nên muốn dừng ba nghiệp á thì tự nhiên cái chủ động là phải dừng, cái động cơ chính yếu dừng. Mà động cơ chính yếu dừng thì hai người kia ở đó mà dừng. Cho nên chúng ta tu là tốt là gì? Là được dừng nghiệp. Mà muốn dừng nghiệp thì cái nghiệp là gốc của vô thường. Cho nên nó chi hạnh là vô thường. Thị sanh dự pháp, nó là cái pháp sinh diệt. Vì vậy cho nên là cái pháp sinh diệt. Vì vậy cho nên muốn dừng cái pháp sinh diệt đó là phải dừng ngay cái ý nghiệp. Ý nghiệp dừng được rồi đó là dừng cái hạnh vô thường. Cho nên nói rằng sanh diệt diệt rồi, ý nghiệp là cái mầm, là cái nhân của sanh diệt. Mà nếu cái nhân đó mà diệt rồi á thì cách tịch diệt tức là lặng lẽ của ý nghiệp đó, cái đó mới là vui. Bởi vì chúng ta chấp thân này là chúng ta, cái vọng tưởng suy nghĩ này là tâm chúng ta, nhưng mà thân này chúng ta thấy sự vô thường của nó dễ hiểu rồi. Còn cái tâm mà không có tướng mạo nhưng nó hay suy nghĩ đó thì cái vô thường nó ít ai biết. Bây giờ đây chúng ta thấy chính cái tâm vô thường đó, cái đó là cái động cơ chính để tạo thành bao nhiêu nghiệp vô thường. Nếu chúng ta dừng được cái động cơ chính đó thì cái vô thường theo đó mà hết. Vì vậy mà quý vị nhớ, chúng ta tu theo đạo Phật có pháp nào mà bảo chúng ta đừng dừng cái ý nghĩa hay không? Quý vị niệm Phật để gì? Niệm Phật là để có thì nhớ Phật rồi quên nghĩ bậy nghĩ bạ, phải không? Mà nghĩ bạ nghĩ bậy tức là vọng tưởng. Ý nghiệp mình chạy theo cái này kia, cho nên mượn câu niệm Phật để nhớ Phật không, đừng nhớ cái khác. Đó là dừng với cái ý nghiệp, dùng một nghiệp để dẹp hết các nghiệp. Đó là phương pháp niệm Phật, cũng là dừng ý nghiệp. Ví dụ tụng kinh để làm gì? Tụng kinh là thường thường nói tụng kinh mà loạn tưởng không có phước, phải không? Tụng kinh phải viết xong mới có phước. Đó, chỉ chăm chú vào kinh, mắt thì nhìn chữ, tai thì gõ mõ, tai thì đánh chuông để đem hết tâm tư trong cái bộ kinh đó. Thì như vậy đó là gom hết ý nghĩa, dừng ngay ở chỗ đó. đó là một phương tiện dùng ý niệm bằng cách động, cách thô. Còn niệm Phật thì nó kém hơn một chút nha. Rồi còn ngồi thiền đấy thì à, cũng để dùng ý niệm, thấy không? Ngồi lặng lẽ, không cho nó nghĩ bậy, không cho nó chạy qua. Thì như vậy cũng được dùng ý niệm. Thì tất cả pháp tu của Đạo Phật là cốt dùng ý niệm. Mà khi ý niệm dừng lặng lại rồi á, thì cái đó là cái mầm thanh diệt nó hết. Mà cái mầm thanh diệt hết á, thì gọi là tịch diệt, cái đó mới là vui. Thì cái tịch diệt đó là cái nhân vô thường của tâm nội tâm mình nó hết, chứ không phải cái thân này hoại. Rồi, cho nên Đức Phật thành đạo rồi, Ngài được vô sanh, tức là được Niết Bàn. Mà được Niết Bàn đó là tâm cái diệt của Ngài hết, chứ không phải cái thân này hoại. Mà chính khi Ngài đạt đạo, Ngài đâu có phải 80 tuổi mà nói là nhập Niết Bàn, phải không? Ngài còn cái trước đó 49 năm luôn mà. Đó, tức là 30 tuổi đạt đạo thì lúc đó đã được Niết Bàn. Mà mãi cho tới 80 tuổi nó kịp. Thì như vậy trong thời gian mấy mươi năm đó là Ngài đang sống ở trong Niết Bàn. Mà tức là sống trong cái vô sanh. Vô sanh cái gì? Là không còn những tâm niệm vọng tưởng sinh diệt nữa. Đó, mà cái nhân đó không còn sinh diệt. Thì khi mà Ngài nhắm mắt rồi thì cái quả vô sanh nó hiện tiền. Đó là tôi nói theo cái lẽ thường. Thì như là tất cả chúng ta tu á, là để đi tới cái chỗ không còn dính mắt với cái mầm sinh diệt vô thường nữa, tức là tịch diệt. Mà cái đó mới là cái vui chân thật. Như quý vị nhớ, cái phương pháp gần nhất là niệm Phật á. Quý vị niệm Phật để làm gì? Để cầu sanh được khỏi cực lạc, phải không? Cực lạc là sao? Là vui tột, phải không? Cực là tột, lạc là vui, tức là được về cực lạc là cái chỗ vui tột. Tại sao phải là vui tột? Mà muốn được cái vui tột có phải sao? Kinh Di Đà dạy chúng ta phải niệm Phật hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn, phải không? Thì được Đức Phật Di Đà và thánh chứng tới nước về cực lạc. Nhất tâm bất loạn, bất loạn tức là không còn cái mầm sinh diệt cái này nữa. Thì lúc đó thấy Phật Di Đà, và Đức Phật Di Đà nghĩa là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ tức là sống lâu vô lượng, tức là không sinh diệt. Và ánh sáng vô lượng quang là ánh sáng vô lượng. Thì cái tâm của mình khi nó lặng cái mầm sinh diệt rồi, thì cái vô sanh nó hiện tiền, đó gọi là vô lượng thọ. Rồi cái vô sanh đó là cái thánh giác, thánh giác sáng suốt, cho nên gọi là vô lượng quang. Cho nên muốn được cực lạc thì phải đi tới cái chỗ không còn sanh diệt mới gặp Phật Di Đà chứ. Di Đà là vô lượng thọ, là vô lượng quang. Thì như vậy tất cả kinh điển tuy nói khác nhau nhưng mà sự thật chung quy cái vui tạo cùng cũng là cái vui dứt mầm sinh diệt của nội tâm. Còn mang cái mầm sinh diệt trong nội tâm thì người đó còn đi trong luân hồi, mà còn luân hồi tức là còn đau khổ vì nó là vô thường. Cho nên muốn thoát khỏi cái vô thường đó là phải dứt cái mầm sinh diệt của nội tâm. Như vậy mà bao nhiêu phương pháp tu của Đạo Phật không pháp nào không bảo mình dừng cái vọng tưởng lại. Và vọng tưởng là nhân của luân hồi, vọng tưởng là nhân của phiền não, vọng tưởng là nhân của đau khổ. Đó, cho nên hiểu như vậy rồi, thấy như vậy rồi, chúng ta mới thấy rõ cái lý của Đạo Phật nói. Tu hành là cốt được vui, vui đó là cái vui nguyên hiển, trường trụ chứ không phải cái vui mà tạm thời, cười lát thì khóc đó, không phải vậy. Phải không? Cái vui mà không bao giờ còn phải buồn một chút nào nữa không? Cái vui an lành tự tại, cái vui đó là trên hết. Vì vậy mà gọi là cực lạc hay là cái vui tối thượng, cái vui mà không còn cái vui nào là gì được hết. Vì vậy tất cả chúng ta ai tu hành theo Đạo Phật đều cố muốn được cái vui không còn sanh tử, mà cái vui đó gọi là cái vui Niết Bàn. Mà muốn được cái vui đó thì mỗi người đều áp dụng phương pháp tùy theo căn cơ của mình, hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc quán tưởng, hoặc trì chú, hoặc tọa thiền, vân vân.